xin mời tất cả quý vị ổn định để chúng ta tiếp theo. Trước khi tiếp theo cái bài học đó, thì xin thông báo hai việc. Việc thứ nhất là trong cái nhóm mà làm đĩa đó, thì có một cái sự thay đổi chút xíu này, là vì do cái yêu cầu của những vị mà nghe di dự pháp á, thì có nói rằng là dĩa này nó đi liền với dĩa kia, nhiều khi đó muốn hiểu một cái gì đó thì nó phải dính nhiều dĩa với nhau, cho nên là rất là khó mà theo dõi. Cho nên là kể từ bắt đầu từ cái đĩa số 15 đó, qua tới đĩa 16, 17, 18, 19 đó, thì có sự thay đổi thế này, là ở dĩa số 15 đó, là tiếp theo cái sở hữu tầm, và nó có hai buổi giảng về sở hữu tứ. Thì cái đĩa số 15 này đã ra rồi, đã làm xong rồi. Thì bây giờ quý vị nào mà có cái đĩa số 15 đó, thì sắp tới khi quý vị có cái đĩa số 16 đó, thì xin quý vị hoan hỷ cho là hai cái bài mà thuộc về sở hữu tứ nằm trong đĩa 15 đó, là nó ngày 14 tháng 10 với ngày 21 tháng 10 đó, sẽ đem xuống cái dĩa số 16 để cho nó hợp với cái phần của sở hữu tứ ở đây, để nó có một cái đĩa riêng về sở hữu tứ. Và sau đó kế tiếp á, là đĩa số 17 á, thì sẽ là cái đĩa thuộc về sở hữu thắng giải. Đĩa số 18 và số 19 á, thì hai cái đĩa này là sở hữu cần. Thì trong cái việc làm sắp tới đó, thì cái nhóm ấn tấm này cũng sẽ tách những cái mà đã làm rồi, tức là những cái đĩa mà về trước đó cũng sẽ tách ra mỗi một cái sở hữu một đĩa, để như vậy đó là cái người nghe đó là sẽ nghe trọn một cái sở hữu, như vậy thì tốt hơn. Đó là cái sự thay đổi mà mong rằng quý vị nghe có quan hỷ một chút, là bởi vì lúc trước đó khi mà làm cái này đó thì cũng phải nói là nhớ ơn những cái vị đầu tiên muốn nghe cái di dụ pháp, cho nên là tự mình làm lấy. Và cũng nhờ những vị này cũng tự thâu lấy, rồi sau này tự làm lấy, nhiều người làm chứ không phải một người, mà mới có được những cái bài di dụ pháp đầu tiên. Và cho và giờ gì là tiết kiệm, cho nên là cứ hết ép tới cái dĩa này thì ép tới cái đĩa khác, mà không nghĩ tới cái trở ngại là cái người nghe có hơi khó khăn một chút. Hoặc là lúc đầu đó là do cái người làm là làm cho cái cá nhân mình chứ không phải làm phục vụ đại chúng, cho nên là không có cần thiết phải có cái phần thỉnh chư thiên, cái phần hồi hướng chư thiên. Thì bây giờ nhóm này bắt đầu tách ra làm lại từng bài trong mỗi một cái buổi giảng như vậy, để cái người nghe đó theo dõi nó dễ hơn. Và bây giờ đi tới cái tách nữa đó, là sẽ tách ra từng mỗi một cái tâm, thì là tách riêng ra. Nếu cái nào ít quá thì sẽ đề trên cái tiêu đề đó, hai tâm chẳng hạn, thì là đề rõ ràng như vậy, để khi quý vị muốn nghe cái gì thì nó dễ dàng cái đó. Bởi vì sắp tới khi mà chúng ta xong cái phần sở hữu tự tha rồi đó, thì chúng ta sẽ đi vào trong các cái phần mà thuộc về cái sở hữu bất thiện và sở hữu thiện đây. Thì sở hữu bất thiện này nó sẽ bổ sung cho 12 cái tâm tham sân si. Thì khi tách ra như vậy đó là chúng ta sẽ bổ sung vào đây rất là dễ dàng, tức là nó làm cho các đĩa về tham sân si đó nó thêm cái chi tiết của nó, thì nó đúng cả một cái gia đình của nó, một cái dòng tộc của nó. Và lúc trước chúng ta cũng đã học về các cái tâm thiện dục giới rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ học những cái phần mà thuộc về sở hữu tịnh hảo đây, để chúng ta bổ sung vào đây cho đầy đủ. Cho nên cái cách mà tách ra như vậy đó, thì cái khi mình nghe cái tham sân si này thì mình có thể xen vào những cái đĩa mà những cái đĩa đó nói về những cái sở hữu thuộc về tham, hoặc là những cái sở hữu thuộc về sân, cái sự vận động của nó, thì làm cho chúng ta có thể hiểu chi tiết hơn. Cho nên là mong tất cả quý vị hoan hỷ cho cái sự thay đổi này. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo. Bây giờ chúng ta đi tới cái sở hữu hỷ ở trong tâm sắc giới. Trước khi đi vào sở hữu hỷ trong tâm sắc giới, thì xin nói vắn tắt cái con đường tiến hóa của nó, để cho quý vị không có nhầm lẫn trong cái lúc nghe. Là cái con đường tu tập của mình rất là lạ. là mình đi từ cái chỗ mà nó không tốt, mình xây dựng cái tốt lên. Nhưng mà đến khi mà đạt đến cái mức độ mà mình gọi là nó hoàn thiện trong sự tu tập mình á, thì nó phải đập phá toàn bộ. Đó là cái chuyện rất lạ. Người ta xây, chẳng hạn người ta xây từ dưới tôi xây lên, thì lên tới cái đỉnh người ta phải giữ. Nhưng cái này không, bắt buộc phải xây từ dưới lên trên. Đi từ chỗ cái pháp bất thiện phải hoại nó đi, phải từ bỏ, phải xa lánh nó đi để gắn với pháp thiện. Và pháp thiện này càng nâng cao, nhưng nó đến cái đỉnh điểm của nó là nó phải hoại tất cả nó mới đạt được cái đỉnh điểm. Đó là cái điều kỳ lạ trong cái đời sống tâm linh. Cho nên là Tâm Tâm sẽ ghi vắn tắt cái sự phát triển này để cho quý vị có một cái nhìn chung, và sau đó sẽ giải thích từng phần trong cái sắc giới và vô sắc giới. Cái thứ nhất là cái hỷ và cái lạc trong đời thường, tức là trong cõi dục. Trong đời thường như chúng ta biết là cái hỷ trong đời thường đây là sở hữu hỷ đây, và cái lạc trong đời thường đây chính là thân thức thọ lạc. Lạc đây, thân thức thọ lạc, nó thuộc về tâm, mà nó thuộc về tâm, xin lỗi, nó thuộc về tâm. Còn cái hỷ đây, nó là sở hữu hỷ, nó thuộc về sở hữu tâm. Và trong đời thường đó, thì hỷ này đây, năm cái cấp độ của sở hữu hỷ đều có đầy đủ hết. Từ cái chỗ mà cười mỉm, rồi cười lộ răng, rồi cười ra tiếng, rồi cười rất là to, từ cái chỗ hỉ nhẹ nhẹ cho đến là sung mãn hỉ đều có đầy đủ hết. Nhưng mà cái này nó sẽ gắn liền với lại pháp bất thiện, hoặc là nó gắn với pháp thiện. Và cái hỉ này, cái thân thức mà thọ lạc, thân thức thọ lạc thì nó liên quan đến thân xúc, nó liên quan đến thân xúc. Thí dụ như để hưởng được một cái sự sảng khoái, sự vui vẻ, sự phấn khởi, thì cái lúc mình khát, mình uống được một cái ly nước giải khát như ý muốn, thì đó là thân xúc, nó có xúc chạm ở nơi lưỡi này. Hoặc là khi trời rất là nóng, mình có cái quạt để quạt mát, nó là thân xúc, nó thọ hỷ được. Khi trời lạnh, mình có cái gì đó để cho ấm áp, thì thân xúc, tất cả đều là thân xúc, thì mới có thân thức thọ lạc. Bây giờ tới cái hỷ. Hỷ thì cái hỷ này là do ý xúc, nó là ý xúc. Hỷ này nó thuộc về tâm và nó do ý xúc. Và tất cả hai cái này, cái thân xúc và ý xúc này đó, là nó bắt nguồn, tức là nó do thọ dục lạc. Thọ dục lạc đây, bởi vì chúng ta sống ở trong cõi dục, thành ra tất cả những cái quả phát sanh, những cái đối tượng phát sanh, làm cho sáu căn của chúng ta tiếp xúc mà nó phát sanh lên cái hỷ. Thì cái hỷ này nó nằm trong cái ý xúc, và nó do thuộc dục lạc mà ra. Nhưng ở trong cõi sắc giới, năm cấp độ của hỷ vẫn có. Năm cấp độ của hỷ không có. Nhưng mà cái hỷ trong sắc giới này, cái hỷ trong sắc giới này là cái hỷ thuộc về tâm, và nó phát sanh ra ý xúc. Và cái này là nó do ly dục mà có. Như vậy quý vị thấy này, ở trong cái cõi dục, khi mà chúng ta thọ hưởng cái hỷ này ở trong pháp bất thiện, thì chúng ta từ bỏ nó để đi vào cái hỷ của pháp thiện. Nhưng cả hai cái hỷ này nó đều là nằm trong cái cõi dục, và nó phát sinh là do thọ dục mà ra. Một cái nó nằm trong thân xúc, một cái nó nằm trong ý xúc, nhưng mà nó vẫn là thọ hưởng cái dục lạc mà ra. Đến khi chúng ta hành thiền sắc giới, hành thiền sắc giới đây, vô sắc giới không có. Chúng ta hành thiền sắc giới thì hỷ lạc phát sanh. Hỷ lạc này phát sanh đó là do ý xúc, là khi mà cái tâm của chúng ta đó là nó tập trung vào trong cái đề mục, tập trung vào đề mục thì là nó ly dục. Ví dụ về đây là cái đề mục Kasina, mà cái người hành giả tập trung vào đây thì đâu có thọ hưởng gì những cái dục lạc này. Ngày với đêm là chỉ ngồi mà tập trung vào đây thôi. Thì khi mà tập trung vào đây đó thì nó phải ly dục, nó chưa có diệt dục được, nhưng mà nó ly dục. Cái này rồi tôi sẽ cắt nghĩa kỹ, nhưng giờ mình đang nói cái tổng quát là do cái ly dục này mà hỷ lạc phát sanh đó. Cái gì nhầm? Hỷ lạc phát sanh. Vì thế không? Thì khi mà cái hỷ lạc mà nó phát sanh như đến đây đó, thì quý vị thấy là nó không dính gì tới cái sự hưởng thụ dục lạc ở thế gian cả. Không có dính vào đây. Mà đây là cái ly dục này do nhờ cái thiền chỉ mà nó phát sanh cái hỷ do ly dục ra. Bây giờ mình nói tới siêu thế. Siêu thế thì cái hỷ này, xin lỗi, hỷ này có lạc luôn. Cái này tôi sẽ giải thích. Cái lạc ở trong thiền sắc giới và trong thiền siêu thế, nó không phải là cái lạc thuộc về thân, mà nó là cái sự phát triển của cái hỷ trong tâm, mà nó mạnh mẽ, nó ảnh hưởng tới thân. Thì cái siêu thế này, thì cái hỷ lạc nó cũng thuộc về tâm, nó cũng là ý xúc. Vì nhớ là không có thân xúc, nó là ý xúc, nó thuộc về ý xúc, nó không dính tới thân xúc. Và nó do diệt dục, thì như vậy khi chúng ta nhìn một cái tiến trình này thì chúng ta thấy từ một cái hỷ trong đời thường, đây quý vị nhìn, một cái hỷ mà làm cho chúng sinh cảm thấy là cái đời sống nó có một cái men kích thích, nó có một cái sự hứng thú, cái mà chúng sinh gọi là cái hạnh phúc trong cuộc đời của mình đầy những cái hương vị và màu sắc. Thì đây, nó gắn với cái hỷ này, cái hạnh phúc để trong ngoặc kép này. Cái hạnh phúc, cái quan hỷ này, nó gắn liền với cái sự thọ hưởng đầy cái đam mê, những cái dục lạc ngũ trần của chúng sinh trong cõi dục. Mà tất cả chúng sinh trong cõi dục như chúng ta đây, không một người nào thoát khỏi. Chỉ có khi chúng ta hiểu biết rồi, thì chúng ta dần dần chúng ta mới chuyển quá nó qua cái hỷ của thiện dục mà thôi. Dần dần, chứ không phải cùng một lúc chúng ta có thể đoạn được. Và khi mà vào trong cái hỷ thiện dục này rồi đó, thì quý vị thấy là nó vẫn bám vào đây. Cho nên đó, quý vị sẽ thấy là trong cái khi mà mình đi làm phước, thì có người làm phước vẫn còn dính mắc. Tại vì trong tâm không cầu, nhưng trong tâm nghĩ rằng mình làm phước mình được phước. Hiểu không? Làm phước thì được phước. Thì như vậy, trong cái thiện dục này, trong cái thiện hỷ mà khi mình làm, mình quan hỷ với cái điều thiện này, mình có dính mắc, tức là mình có duyên tới cái quả lầm của mình. Và cái chuyện này nó không phải là sai, con đường của nó đi là phải như vậy thôi. Nhờ mình biết rằng có phước cho nên mình mới làm phước, chứ nếu mà làm phước không có phước thì ta đâu có làm chi. Cái chuyện này nó không phải sai. Mình phải biết rõ như vậy mới làm, tức là biết rõ nhân quả, biết rõ tội phước mới làm. Đây là điều đúng đắn. Nhưng mà có người ham cái phước cho đến đổi đó, coi như là có người đó tiền thì chưa có, hoặc là tiền nó không có, nhưng mà cứ mượn tiền làm đại, rồi về nhà đó vợ chồng gây gỗ nhau, rồi là lộn xộn hết trong cái nhà, cũng chỉ vì nói rằng đâu phải tôi làm phước mình tôi hưởng đâu, tôi làm phước tôi cũng hầu hướng cho tất cả quý vị chứ, mà tại sao bây giờ quý vị súng nhau nghĩ chửi, tự chửi tôi, thấy không? Tôi làm chuyện tốt sao chửi tôi? Nhưng mà cái chuyện tốt đó tôi có chứa cái tâm tham, tôi có duyên với cái tham trong đó, tôi ham phước quá, thấy không? Có khi tôi không những ham phước, tôi còn có ham danh trong đó một chút. Bởi vì trong cái nhóm đó mình đóng nhiều nhất cho nên ai cũng nể nang mình. Rồi cái nơi mình làm phước, người ta thấy mặt mình cái là người ta chào đón vui vẻ liền. Thì trong lòng mình nó cũng có cái hoan hỷ. Cái hoan hỷ đó chính là cái hỷ ở trong tâm tham. Mà mình cũng thấy, mình nói làm phước nó vui lắm. Mà không biết là có phải vui thiện hay không là mình chưa rõ. Cho nên nó kích thích làm phước nữa. Nên phải nhìn cái tâm mình trong lúc mình làm phước, cái chỗ nào nó là hỷ thiện, mà cái chỗ nào nó duyên với hỷ bất thiện, phải coi chừng nó. Ngay cả là khi mình đi tu thiền cũng vậy, khởi đầu nó có hỷ thiện, nhưng mà sau cái hỷ nó duyên với đây này quý vị, nó duyên đây là nó duyên với cái ngã mạn này. Ông thầy nào giỏi mình cũng tu hết á, rồi rốt cuộc mình lấy hết cái tinh qua những ông thầy đó, cho nên là bây giờ nhìn lại mấy ông thầy mình học qua, ông nào cũng dở hơn mình hết. Tại vì ông biết con môn mà, còn mình biết hết thân thọ tâm pháp, mình biết hết, thành ra mình ngon lành hơn. Nếu mình làm thiền sư chắc là những người khác không thể bằng đâu, vậy không? Và mình rất là quan hỷ với suy nghĩ đó, quan hỷ đó nó gắn đây quý vị. Cái người đi học pháp nhiều cũng vậy, lúc đầu khi đi học pháp rất là quan hỷ, nhưng một thời gian thấy mình nổi trội hơn người khác thì cái hỷ nó gắn nó ngã mạn đây, thấy chưa? Chứ nó không có đơn giản đâu. Đừng tưởng đó là hỷ thiện, mà hỷ này nó duyên với cái hỷ bất thiện của mình. Nhìn cho kỹ để thấy cái điều đó. Mà ngay cả cái hỷ thiện này, cái hỷ thiện này, cái hỷ thiện mà nó nằm đây, nó nằm đây, cái hỷ thiện này á, nó cái lúc mà mình làm cái điều thiện mà mình phát sanh cái hỷ đó, thì cái khi cái quả nó trổ sanh á, nó sẽ trổ sanh cái quả thiện hỷ, hiểu không? Cái quả này trổ sanh nó rất là vui. Nhưng mà khi mình đón nhận cái quả đó rồi đó, thì cái tâm mình có thể duyên với pháp bất thiện. Cái này thì trong đời thường quý vị thấy rõ rồi. Ví dụ bây giờ do mình làm phước, mình bố thí, mình trợ giúp rất là nhiều, cho nên bây giờ đó là cái quả trổ sanh cho mình là mình hanh thông. Mình làm cái việc gì cũng được hanh thông, cũng được tốt đẹp cả, giàu có, rồi là quyền tước, rồi là coi như là thuận buồm xuôi gió nhiều thứ. Thì mình cảm thấy là tôi đây rất là ngon lành, tôi không phải lèn phèn như mấy cái người khác, phải không? Tôi là hạng nhất, đi tới đâu cũng hạng nhất hết, làm cái gì cũng suôn sẻ, phước tôi ghê gớm lắm, tiền bạc tôi không thiếu thốn, một tiếng nói của tôi rất là quan trọng. Cho nên là cái hỷ đó nó cũng phát sanh nơi cái tâm của người này, nhưng mà từ cái quả phước mà thuộc về hỷ ở đây, những cái quả phước mà thuộc về hỷ ở đây, quả phước thuộc về hỷ đây, thì khi nó trổ sanh á, cái người này đón nhận nó lại duyên với lại cái hỷ bất thiện. Chưa kể rằng là khi nó phát sanh như vậy, người này sử dụng cái quả lành của mình á để làm việc không lành, dùng cái quyền tước của mình dùng cái tiền bạc của mình, dùng cái uy tín của mình để mình làm cái gì đó khác hơn nữa, để buôn lậu, để tham nhũng, để chèn ép những người mà mình muốn chèn ép, để thị phi, để thị uy của mình, thị làm cho cái thân thế của mình người ta phải nể sợ với những người mình muốn khuất phục họ. Và chính vì vậy đó, những cái quả mà thiện hỷ này nó cũng có thể duyên với những cái nhân bất thiện của mình. Chính vì vậy mà con đường tiến hóa của chúng ta là cái con đường mà chúng ta đi từ chỗ chúng ta ly những cái hỷ trong pháp bất thiện, chúng ta chuyển qua cái hỷ trong pháp thiện, và rồi chúng ta cũng phải phá hủy nó. Chúng ta phải từ bỏ nó để chúng ta đi tới một cái pháp hỷ, mà pháp hỷ này do ly dục ra. Cái này tôi sẽ giảng kỹ trong cái sắc giới. Và khi ly dục ra rồi thì quý vị thấy đây, cái hỷ nó phát sanh đây. Nó hỷ nó phát sanh trong cái tâm thiện mà thiền dục giới, nó trổ được cái quả. Nhưng mà rồi người ta vẫn bám vào đây. Cho nên quý vị thấy là năm cái tầng kiếp sử mà sau cùng của một cái vị mà đắc cái quả thánh thứ tư, tức là bậc thánh A-la-hán, thì nó có cái tham của những cái vị mà khi mà đắc thiền rồi, tái sanh được vào cảnh trời rồi, thì không muốn bỏ cái chỗ này, không có ly cái dục này đây, không có ly cái hỷ này ra, để mà có một cái sự gọi là giống như mình nói là phản tỉnh, xem xét trở lại để mà ly cái hỷ này mà tiến hóa trên con đường tâm linh của mình. Cho nên ngay cả cái gì mà đạt được rồi cũng buông nó ra. Cho nên tôi vẫn thường nói rằng là khi mình hành thiền thì cái tâm của mình nó được nhẹ nhàng, thì cái đó là cái sự hân hoan nó đang phát sinh. Mà cái hân hoan này nó sẽ gắn với cái hỷ rất nhanh. Rồi khi mình sai lầm ở chỗ là mình mới nói rằng mau mau làm công việc cho xong để hành thiền, bởi vì hành thiền rất là an lạc. Thì chưa hành thiền mà đã thấy tham nổi lên rồi, ngồi xuống nó cũng tham rồi, thì suốt cái buổi hành thiền mà không có tìm được sự an lạc đó thì quạo. Rồi đổ thừa, tại hồi nãy trước khi mình đi hành thiền đó là phải nấu cơm, nấu nước, phải lo người này, nó mệt quá cho nên bây giờ nó không an lạc. Thiệt là cái đời sống gia đình quá chán. Nếu mà không có mấy cái người này đây á, mình bây giờ chắc tu tới nơi rồi. Không. Cho nên nó không có nhìn thấy cái người thân yêu của mình là cái ruộng phước để cho mình tiếp tục mà mình phước huệ song tu. Mà thấy những người này là những cái chướng ngại. Bởi vì những người này không phải chướng ngại mà ma chướng trong lòng mình khởi lên do mình tham làm thánh. Nghe thấy không? Tham làm thánh. Thành ra đó, mình không có được cái hỷ trong cái tham làm thánh của mình thì mình quạo đè. Thì thấy không? Thì cái tham được nó phải sanh chứ. Nó rơi vào đúng cái quy luật của đời thường mà mình không thấy. Cho nên đừng tưởng rằng mình đi học thiền, mình tu thiền đó là mình thành thánh đâu. Thưa quý vị, nó té bọp bọp bể đầu bể cổ dữ lắm, không phải dễ đâu. Người nào mà tu mà thành thánh liền đó, là cái người đó tôi nói là trong nhiều kiếp, và tới kiếp này đó là coi người ta có, còn có chưa tới 1% thì mới có thể nói được. Còn mình nên nghĩ rằng mình là người thiền sinh, cho nên nó té bọt 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 xuống thì ngồi dậy không có mắc cỡ tu nữa. Giống như thầy Ujin á, thầy có nói là cái khi thầy tu thiền với ngài Su Minh được 3 năm rồi, mà bữa hôm đó là thầy giận cái người khách sạn tráo trở, cho nên thầy không những cãi lộn còn quấn người ta mấy bạt tay. Thì má thầy ở trong ngoài sau ra nghe, trước là nghe cãi nhau rồi, bây giờ là nghe đánh là cái bà nó ré lên nữa. Thì má thầy ra, má thầy mới nói chứ buôn bán gì đâu mà gây lộn rồi còn đánh người ta, tu cái gì mà giữ như cọp cũng tu. Đến khi mà thầy nghe má thầy nói đó, tu gì mà giữ như cọp, thì thầy mới mắc cỡ quá, Tại vì mình tu thiền 3 năm rồi mà không những cãi lộn mà còn quýnh người ta nữa, thì cái sân nó quá trời mà không có thấy. Như vậy thì 3 năm nhìn tâm là nhìn cái chỗ nào? Cho nên thầy mắc cỡ thì vô thì mới nằm trên cái ghế xích đu đó sụi lơ mình đó, hối. Sau đó ngày thầy vô thầy mới bạch với ngài Sumit: con tu 3 năm mà má con nói con giữ như cọp mà con thấy con đúng vậy. Con nhìn tâm 3 năm rồi bây giờ sân nó dẫn con đi còn không thấy. Quý vị thấy không? Nó đập bể đầu bể cổ chứ không phải vừa đâu. Nhưng mà rồi nhờ thầy thấy như vậy, thấy 3 năm không nghĩa lý gì hết. Cho nên không có tính thời gian. Bởi vì khi nó trỗi lên một cái là nó nắm đầu mà chạy thôi. Không có thể nói thành thánh được. Và như vậy mà thầy kiên trì thì tiếp tục tu. Cho nên là cái khi mà ngài Sư Minh thấy rằng sức mình yếu rồi đó, thì mới nói với thầy Ujin này đó về thu xếp gia đình để xuất gia. Và xuất gia làm sa di hình như độ 2 năm, 1 năm 2 năm gì đó, thì thầy cho làm thiền sư. Còn những người mà theo thầy đó 10 mấy năm xuất gia, thọ tỳ kheo rất là lâu, tu thiền những ngày rất là lâu mà không có làm thiền sư được. Và người ta cũng không có vui lắm, cũng không có quan hệ với việc của thầy. Nhưng mà ngài Sư Minh thấy cái việc này đúng thì làm. Và khi thầy trở thành thiền sư thì thầy vẫn tiếp tục hành trì nữa. Bởi vì đó là cái con đường mà mình vừa tạo phước vừa tu tập. Cho nên là khi mà mình tu tập thì mình làm sao phải thấy rằng cái sự quan hệ của mình đừng có gắn với sự hãnh diện của mình. Mà mình phải biết rằng cái chuyện mình tu tập được lúc nào hay lúc đó. Còn những cái quán tính cũ đó, nó cực kỳ mạnh mẽ. Và chúng ta đã làm nô lệ cho nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ vẫn làm nô lệ mà. Đâu có phải thoát một cái cuộc đời nô lệ dễ dàng đâu. Tại vì người ta phải chuộc cái cuộc đời nô lệ của người ta ra đó bằng cái giá của vàng. Trong khi hằng ngày mình làm lụng, mình tu tập đó, mình đếm từ xu, làm sao mình chuộc được cái giấy tự do của mình? Không có dễ dàng đâu. Nhưng mình chấp nhận, mình không có nản lòng, mà mình phải có tiến hóa. Cho nên khi một cái hỷ mà chúng ta chuyển qua bên cái pháp thiện rồi, đừng nghĩ nó không có trở lại cái tháp này. Quý vị thấy không? Nó đã ly dục rồi mà nó vẫn trở lại. Nó trở lại dưới một cái dạng tinh tế hơn. Cho nên mình bám vào trong những cái thành tựu của mình. Cho nên mới có những cái chúng sinh đó, thấy sao? Thấy cái thân này là khổ. Cho nên khi mà hành thiền rồi đó, không muốn có thân nữa. Sanh ra có tâm không có tâm. Có những vị thấy cái tâm này nó quấy rối quá, không muốn có tâm nữa. Và hành thiền và tái sanh có thân không có tâm. Nó dính mắc tới như vậy mà. Cho nên cái tham nó khủng khiếp lắm. Nên quý vị gần những ai mà người ta dỗ người ta làm thánh đó, quý vị lại đi trước đi. Không biết ông thánh này là ông thánh ngã mạng hay ông thánh gì, cho nên mình lo mình lại mình đi trước đi. Còn người nào mà thấy cái lỗi lầm người ta nhiều đó, mình nên cùng nhau để tu tập. Thấy cái lỗi mình là cái phước. Còn nếu không mình thấy mình thành thánh đó, coi chừng cái thánh nó dính đâu. Dính trong cái vàng này đây. Nhất là cái vàng của ngã mạng đây. Cái vàng của tham đây. Phải soi xét thật là kỹ. Và chỉ có khi nào mình nhìn thấy rõ mình bị ô nhiễm như vậy đó, mình mới không dám ngã mạng. Chứ nó có ngã mạng mà nó không dám bùng lên quá sát. Nó có bùng chút chút rồi nó hạ xuống, rồi nó bùng chút chút rồi nó hạ xuống. Có khi mình quan sát cái tâm mình thật kỹ đó, mình thấy những cái pháp ô nhiễm nó quấy động mình ngày đêm. Còn cái sự bình an trong cái hỷ của thiền này đây, bình an trong cái hỷ của ly dục này đây hiếm có. Không phải dễ dàng đâu. Thì để khi mà chúng ta sẽ học tới cái phần thứ ba đó, là do diệt dục này còn khó nữa. Và khi quý vị đi vào trong cái này đó, quý vị mới thấy là khi mình đi thẳng vào cái thiền Vipassana để mà mình diệt dục cũng không phải chuyện đơn giản. làm được, nhưng được bao nhiêu, được cái gì là khác. Còn cái con đường của những cái vị mà đi cái pháp mà thiền này đây nè, cái pháp thiền định này đây nè, là một cái phương pháp vững chắc. Phương pháp vững chắc. Ngày ngày nếu mình không có làm cho cái tâm mình giảm sự phóng dật thì không nói tới chuyện diệt dục. Một ngày chúng ta sẽ thử xem ra mình hành trì như thế nào để mà mình ly dục, để mà mình làm cho cái sự phóng dật của mình đó dừng được bao nhiêu. Quý vị dùng hạt đậu bỏ vào đi thì quý vị mới thấy là mình thua nó nhiều lắm. Cái đời ở đợi còn kéo dài lắm, cái đời nô lệ còn kéo dài lắm. Ráng mà còng lưng mà tu tập, phải đổ mồ hôi và phải hết sức chân thật với chính trong tâm của mình mới gạn lọc được. Còn nếu không á, nó sẽ dẫn dắt mình đi bằng nhiều cách khác nhau. Những cái thô tháo nó mất rồi, nhưng mà những cái vi tế của nó dẫn mình đi mới khủng khiếp hơn. Cho nên cẩn thận trong cái này. Như vậy quý vị nhớ cho cái ba cái công thức này. Như vậy thì cái thiện, cái hỷ mà do thọ những cái dục lạc trong cái cõi thế gian này đây, nó gắn liền với thân, nó gắn liền với tâm, và nó gắn liền với những cái đối tượng thuộc về cái quả lành ở cõi dục này. Hoặc là ngay cả những cái quả mà nó hợp ý riêng, nó cũng tạo nên cái sự thọ hỷ nơi đây. Và tất cả những cái mà thuộc về dục lạc đây, nó rất là thấp và nó rất dễ dàng cho chúng ta duyên với những pháp bất thiện trở lại. Rất dễ dàng. Khi mà chúng ta tiến hóa trên cái con đường làm cho cái tâm mình nó mỗi phút mỗi định tĩnh, làm cho mình bớt phóng dật đi, làm cho những cái thô tháo của mình á được giảm bớt, thì cái hỷ nó sẽ phát sanh do ly dục, và tôi sẽ giải thích kỹ trong cái phần sau. Và khi mà cái tâm mình nó đã tạm dừng lại được cái lúc nào, thì chúng ta lại sử dụng cái pháp hành thiền Vipassana để có thể trông thấy nó một cách rõ nét. Và khi chúng ta hành thiền này, chỉ cần nó hiện lên trong cái màn ảnh nội tâm của chúng ta và chúng ta trông thấy nó sát na nào thì chúng ta diệt nó ở sát na đó. Mà cái diệt này, khi mà cái trí chúng ta đó ở trong cái thiền Vipassana mà nó còn yếu ớt á, thì chúng ta giống như chúng ta dùng cái dao chúng ta cắt cái mạng mạch của nó, nhưng chúng ta mới cứa thôi. Chúng ta cứa đúng cái mạng mạch của nó nhưng nó không có chết. Và chúng ta cứ cứa như vậy cho đến khi nào cái tuệ giác của chúng ta đủ mạnh mẽ thì chúng ta cắt đứt được cái mạng mạch của nó, thì khi đó mới là diệt dục. Còn không đó là nó sẽ những cái dục thô tháo ở trong cái cõi dục này nó được ly rồi thì nó lại là nằm trong cái dục vi tế của cái thiền chỉ. Và ngay cả đi vào cái thiền Vipassana này, thì khi mà chứng đắc từng tầng một đó, từng phần một, nó vẫn phải tiếp tục, mà nó vừa ly dục mà nó vừa diệt dục. Cho nên không có phải là đơn giản. Chúng ta cần phải hiểu rất rõ cái bản đồ của chúng ta đi, để chúng ta đó tự quán sát lấy mình, tự xét cái đó, mà chúng ta cần cù nhẫn nại tinh tấn hơn. Khi giảng đến cái phần siêu thế thì tôi sẽ ghi cái phần mà cái tâm của những vị chứng đạo chứng quả, thì quý vị sẽ đếm thấy đó, cái sự cần cù nhẫn nại chịu khó là đứng hàng đầu trên cái bước đường tu tập của mình. Cho nên nhẫn nại, và nhẫn nại lúc nào cũng nhẫn nại. Và xin nói một lần nữa là nếu ai chỉ trích ta thì ta nên mừng. Bởi vì trong cái lời chỉ trích đó, nó sẽ có một cái phần sự thật ô nhiễm của ta. Và đừng bao giờ để tâm quá nhiều đến những cái lời khen tặng, Vì trong những cái lời khen tặng đó, nó có ẩn chứa những cái điều không thật trong đó. Nhưng mà cái tưởng của chúng ta nó sẽ say đắm trong những cái lời khen tặng đó, và nó dễ đưa ta đến cái sự bại hoại nhiều hơn. Chúng ta tập nghe lời chỉ trích để hiểu rằng đây là cái quả của mình, nó còn dính vào trong cái tâm tính của mình. Biết nghe và dám nghe những lời chỉ trích để nhìn thấy cái tâm tính của mình, thấy cái sự ô nhiễm của mình để mình gột rửa. Nên cảm ơn những người đã chỉ trích ta. Lúc đầu cái ngã ta nó đau lắm, nhưng mà ta quan sát nó, ta sẽ trị được cái bệnh của nó. Đó là trị cái tâm của chúng ta bị cái ngọn gió đời khen với chê đó, nó làm cho ta rúng động, ta lay chuyển. Có khi ta suy sụp về những cái lời khen, chúng ta suy sụp về những lời chê, và chúng ta tan nát cuộc đời chỉ vì lời khen. Đó là những cái rất là vi tế ở trong tâm của mình, mà do cái sự thọ hỷ của mình mà ra. Mà mình tưởng rằng mình đã tu nhiều rồi thì mình không còn dính mắc tới cái tham thọ hỷ nữa, những pháp bất thiện nữa. Thật ra nó thiên hình vạn trạng và mình không hề thấy. Hãy cứ quan sát và quan sát. Phút giây nào chúng ta quan sát, chúng ta nhìn thấu được trạng thái tâm của mình, là sát na đó chúng ta có sự thành công. Đừng để tâm chúng ta duyên theo cái thói đời, là hãy tốt thì vui, mà không tốt thì không vui. Không phải vấn đề tốt hay không tốt, mà vấn đề chúng ta thấy rõ tốt là cái gì và không tốt là cái gì, nó mang lại cho sự tiến hóa về tâm linh cái gì. Cũng như cái hỷ trong cái cuộc đời mà ta gọi nó là hạnh phúc, thì cái hạnh phúc này nó đưa đến sự tiến hóa của ta như thế nào, và nó đưa chúng ta đến sự suy thoái ra sao. Chúng ta phải nhìn thấy rõ điều đó để đón nhận cái hỷ mà chúng ta cứ ngỡ rằng là hạnh phúc của đời ta. Xin mời tất cả quý vị nghỉ, và cầu chúc quý vị cuối năm tổng kết lại, bỏ hết đồ cũ, xài đồ mới để cho nó quan hỷ. Và người Việt Nam mình á, có một cái hay là dọn dẹp nhà cửa, sơn phết lại cho đẹp. Thì mình là người biết tu rồi thì mình cũng dọn dẹp, sơn phết lại cái tâm của mình. Giận ai, buồn ai, có cái chuyện gì không vừa ý á, bỏ hết, bỏ đồ cũ đó ra, để mà năm mới đó gặp ai cũng hoan hỷ, gặp việc gì cũng hoan hỷ, để mà rộng lượng mà tha thứ cho nhau, thì cái cuộc đời nó đẹp đẽ hơn và chúng ta tiến trên con đường hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời quý vị đọc hướng. A ca sa tha cha phum ma e va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi rang ra căng tu sa sa năng. A ca sa tha cha phum ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi rang ra căng tu ra ra no. A ca sa tha cha phum ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi rang ra căng tu nha ta yo. A ca sa tha cha phum ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi rang ra căng tu pa ni no. A ca sa tha cha phum ma tha de va na ga ma hi di ca pun nhan no anu mo đăng tu chi rang ra căng tu no sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài. thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đăng quát tâm mê pun nhang a sa ba khả gia và hăng hồ tu, do phước báo chúng đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lăng.